Tại sao điều này lại xảy ra cho chúng tôi?
Có một cái gì gây nên một tiếng nổ lớn, lúc đó khoảng 4 giờ rưỡi sáng và trời còn tối om. Còn hơn 1 giờ nữa, trời mới rạng đông, chim chóc vẫn còn ngủ trong các tàn cây và tiếng ồn dữ dội này xem ra không làm rộn đến chúng. Nhưng trời vừa có chút ánh sáng là chúng bắt đầu líu lo. Một ít sương mù động trên mặt đất nhưng tinh tú trên bầu trời thì rất sáng. Sau tiếng nổ đầu tiên, nhiều tiếng khác tiếp theo, cách khoảng đến một giai đoạn lặng yên và rồi tiếng pháo bắt đầu nổ khắp nơi. Ngày lễ hội bắt đầu, sáng nay lũ chim không líu lo. Lâu như mọi lần, chúng chỉ hót ngắn rồi vội bay tán loạn vì sợ những tiếng nổ dữ dội. Thế nhưng lúc đêm về, chúng lại tụ hội cũng trong những tàn cây đó để ồn ào kể cho nhau nghe trong ngày đã làm những gì. Mặt trời đã lên đụng đến các ngọn cây, chúng ngời lên một ánh sáng nhẹ. Trong sự lặng yên, trông chúng thật đáng yêu với những bóng in trên bầu trời. Đóa hoa hồng đơn độc trong vườn bây giờ ướt đẫm sương đêm. Mặt tiếng ồn của pháo, thành phố vẫn thức dậy chậm rãi và ung dung, vì đây chỉ là một trong những ngày lễ hội lớn trong năm, những ngày vui chơi yến tiệc, ngày mà kẻ giàu người nghèo đem quà tặng nhau. Chiều nay, khi trời dần tối, mọi người bắt đầu tụ tập hai bên bờ sông. Họ thả trôi trên sông những cái đĩa bằng đất nung chứa đầy dầu với một ngọn đèn cháy bằng bấc. Họ thốt một lời cầu nguyện và để cho ngọn đèn trôi dần theo sông. Không bao lâu, hàng ngàn điểm sáng lấp lánh trên dòng nước lặng lờ tối đen. Thật là kỳ lạ khi nhìn ngắm những khuôn mặt thành khẩn rạng rỡ dưới ánh đèn mờ, và dòng sông bây giờ là điều kỳ diệu của ánh sáng. Bầu trời với hàng triệu ngôi sao như nghiêng mình nhìn xuống dòng sông đầy ánh sáng, và cả địa cầu như lặng yên bao trùm tình yêu thương lên con người. Năm người chúng tôi đang ở trong một căn phòng đầy ánh sáng mặt trời, một người đàn ông với người vợ và hai anh khác, tất cả còn trẻ, người vợ xem ra u buồn và đau khổ, người chồng mặt mày nghiêm trọng không nở một nụ cười. Hai người đàn ông kia ngồi yên lặng, có chút ngượng ngùng để cho hai người kia nói trước, nhưng sau đó họ cũng nói khi có dịp và khi sự ngượng ngùng ban đầu đã tan đi. Tại sao điều này lại xảy ra cho chúng tôi? Chị hỏi, như có một nỗi oán giận và sự bực tức trong giọng nói, và dòng lệ đã tràn nơi khóe mắt chị, để rồi chảy dài xuống má. Chúng tôi thật hết lòng cho con trai chúng tôi rất vui tươi và tinh nghịch, lúc nào cũng đầy tiếng cười, chúng tôi rất yêu nó, chúng tôi cẩn thận dạy con và dự định rất nhiều cho tương lai. Chị không thể nói tiếp nên dừng lại và lặng yên, đợi sự bình tĩnh trở lại. Xin ông tha lỗi cho, tôi bị rối loạn trước mặt ông. Chị nói tiếp, nhưng thật quá khổ cho tôi, nó vừa vui chơi cười nói, và chỉ vài ngày sau là ra đi vĩnh viễn. Thật hết sức khủng khiếp, và tại sao điều này lại xảy ra cho chúng tôi? Chúng tôi sống khiêm tốn, chúng tôi biết yêu thương nhau và yêu con mình còn gấp mấy lần. nhưng nó đã chết và cuộc đời chúng tôi chỉ là một sự trống rỗng. Chồng tôi thì ở trong sở, tôi thì ở nhà, tất cả đều xấu xí và vô nghĩa. Có lẽ chị đã nói tiếp và nói tiếp với lòng xót xa, nhưng chồng chị đã nhẹ nhàng ngăn lại. Chị thổn thức khóc không chút kiềm chế, và bây giờ chị lặng yên. Điều này xảy ra cho tất cả chúng ta, không phải sao? Khi chị hỏi tại sao điều này lại xảy ra cho anh chị, chắc chị không muốn nói là nó nên chỉ xảy ra cho người khác, còn mình thì đừng. Chị chia sớt nỗi đau cho những người còn lại. Nhưng chúng tôi đã làm gì để mang cái tội này? Nghiệp báo của chúng tôi là gì? Tại sao con tôi không được sống? Tôi vui lòng chịu hy sinh mạng sống của mình cho con mà. Có câu giải thích nào, cách biện luận khôn khéo nào, hay niềm tin hữu lý nào lấp được sự trống rỗng, đau thương này? Dĩ nhiên, tôi cũng muốn được thanh thản, không chỉ trên mặt ngôn từ, không chỉ bằng hy vọng về tương lai. Thế mà tôi vẫn không có sự thanh thản. Chồng tôi cố mang lại sự thanh thản cho tôi bằng cách tin vào sự tái sinh, nhưng vô hiệu. Chồng tôi cũng khổ não, dù cho anh tin thuyết tái sinh, sự đau khổ cũng cứ còn đó. Cả hai chúng tôi đều bị đau khổ, đều bị nó giằng xiết, nó như một cơn ác mộng đáng sợ, ghê gớm. Anh chồng lại phải nhắc nhở để vợ mình ngăn lại niềm xúc cảm đang dâng trào. Tôi sẽ lặng yên và lắng nghe. Xin lỗi tất cả. Thưa ông, chúng tôi biết quá ít về đời sống, về cái chết. Biết quá ít về bản thân và sự đau khổ của mình. Anh chồng nói, kể từ biến cố này, bỗng nhiên tôi thấy mình chín chắn hơn, biết đặt những câu hỏi nghiêm túc hơn. Trước đó, cuộc đời là một niềm vui, chúng tôi vui cười suốt ngày. Bây giờ thì những thứ hồi trước từng làm chúng tôi vui thích, nay trở thành vớ vẩn tầm thường. Nó như một trận bão, làm cây bật rễ và thổi cát vào đó. Không có gì giống như hồi trước nữa. Đột nhiên tôi thấy mình nghiêm nghị một cách khủng khiếp, muốn biết ý nghĩa của tất cả mọi sự. Và kể từ khi con trai chết, tôi tìm đọc các thứ sách về tôn giáo và triết lý nhiều hơn tất cả thời gian trước đó. Nhưng khi đau khổ thì ngôn từ chẳng làm được gì. Tôi biết rõ là niềm tin dễ dàng trở thành một thứ độc dược, tác hại lâu dài. Niềm tin làm cùng nhục góc cạnh sắc bén của tư tưởng, nhưng nó cũng xoa dịu sự đau khổ. Không có niềm tin thì tâm trở thành một vết thương hở miệng, đụng đến là đau. Chiều nay chúng tôi đến tìm ông. Ông không mang lại cho chúng tôi sự thanh thản được. Tôi thấy đúng thôi, nhưng chúng tôi muốn làm lành vết thương. Liệu ông có thể giúp không? Vết thương mà chúng tôi đang có, một trong hai người kia tiếp lời, không thể chữa trị bằng lời nói, bằng sáo ngữ suông. Chúng tôi đến đây không phải để kiếm thêm một niềm tin mới, mà để tìm hiểu nguyên ủy của sự khổ. Các bạn có tin nếu chỉ biết nguyên ủy của sự khổ thì sẽ giải thoát ta ra khỏi cái khổ? Một khi tôi biết điều gì gây khổ đau trong tôi có thể chấm dứt nó. Tôi sẽ không ăn thứ gì nếu biết đó là chất độc. Phải chăng các bạn nghĩ là một việc dễ khi muốn trừ bỏ vết thương nội tâm? Chúng ta hãy kiên nhẫn và cẩn trọng đi vào vấn đề này. Vấn đề của chúng ta là gì? Vấn đề của tôi, chị vợ nói, đơn giản và rõ ràng. Tại sao con tôi bị chết đi? Nguyên nhân là gì? Liệu có lời giải thích nào mà chị chấp nhận được, dù có thoải mái cho chị trong lúc này? Chị có tự mình tìm ra được sự thật của vấn đề không? Tôi biết làm sao được. Chị nói, đó cũng là một trong những vấn đề của tôi. Một trong hai người kia nói, làm sao tôi biết được sự thật trong sự tối tăm hỗn độn này, trong cái tôi này? Nghiệp lực của chúng tôi là gì mà phải chịu đau khổ, mất cái quý báu nhất trên đời như vậy? Người chồng hỏi, có lẽ tôi đủ sức chịu cái khổ con chết. Chị vợ nói thêm, nếu tôi có niềm an ủi biết được tại sao con tôi bị tước đi. An ủi là một việc, sự thật là một việc khác. Cái này dẫn đi xa khỏi cái kia. Nếu bạn đi tìm sự an ủi, bạn có thể thấy nó trong những lời giải thích, trong một thứ thuốc ngủ hay trong một niềm tin, nhưng nó chỉ tạm thời chốc lát, rồi không sớm thì muộn, bạn lại bắt đầu. Liệu đi tìm như thế, bạn được an ủi gì chăng? Có lẽ bạn phải thấy sự việc này trước tiên. Đó là một tâm thức tầm cầu cái tiện nghi an ủi, niềm an toàn thì tâm thức đó luôn luôn bị sầu muộn. Một lời giải thích thỏa đáng, một niềm tin tiện nghi có thể làm cho bạn yên ngủ, nhưng đó có phải là điều bạn muốn không? Liệu nó đoạn diệt được phiền não của bạn? Phải chăng phiền não có thể bị loại bỏ bằng cách ngủ quên? Tôi thật lòng muốn, chị vợ nói, trở lại tình trạng tươi vui mà tôi đã một lần được biết. Có niềm vui, có sự thích thú. Vì không làm được thế, tôi bị đau khổ dày vò. Thế nên tôi phải tìm sự an ủi. Phải chăng bạn không muốn mặt đối mặt với những gì sinh ra đau khổ và bạn muốn trốn thoát ra khỏi nó? Tại sao tôi lại không nên được thanh thản chứ? Vấn đề là bạn có tìm ra sự thanh thản lâu dài hay không? Có lẽ không hề có cái đó. Khi tìm sự thanh thản thì cái mà chúng ta tìm kiếm là một tình trạng mà trong đó không có sự quấy nhiễu nội tâm, bất kỳ loại gì có thể có một tình trạng đó chăng? Bằng nhiều cách, người ta có thể xây nó lên, xây một tình trạng thanh thản, nhưng sau đó đời sống sẽ gõ cửa ngay. Tiếng gõ cửa này, sự thức tỉnh này được mệnh danh là phiền muộn. Ông nói thế thì tôi cũng hiểu, thế nhưng tôi nên làm gì đây? Chị vợ vẫn kiên trì, không có gì phải làm cả, mà chỉ cần nhận ra sự thật trong việc này, rằng một tâm thức tìm kiếm tiện nghi thanh thản an toàn luôn luôn sẽ bị phiền muộn xâm chiếm. Thấu hiểu điều này, tức là hành động rồi. Khi một người nhận ra mình là một tù nhân thì kẻ đó không hỏi phải làm gì, mà là một loạt hành động sẽ xảy ra, hay cũng có thể là sự bất động. Từ nhận thức lập tức có hành động. Nhưng thưa ông, người chồng nói, vết thương của chúng tôi là thật. Chúng tôi không thể cứu chữa hay sao? Không có cách chữa gì cả, chỉ có một tình trạng đắng cay, tuyệt vọng hay sao? Tâm thức có thể nuôi dưỡng mọi dạng hình theo ý nó, nhưng tìm được chân lý từ tất cả tình trạng đó lại là một vấn đề khác. Vậy thì anh theo đuổi cái gì? Không ai muốn nuôi dưỡng sự cay đắng đau khổ. Dĩ nhiên, có cả một thứ triết lý nói về sự tuyệt vọng, nhưng tôi không muốn theo nó. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn biết nguyên nhân, biết cái nghiệp nào đã gây đau khổ. Cả anh chị đều muốn đi vào vấn đề này chăng? Dĩ nhiên là rất muốn rồi thưa ông. Chúng tôi có thắc mắc liên quan đến sự vận hành của nghiệp. Và thật là hay nếu tất cả chúng ta cùng xem xét nó. Cái gì là nguyên ủy của từ nghiệp? Chú thích: Karma, người theo Ấn Độ giáo và Phật giáo thường có khuynh hướng tìm hiểu nghiệp. Khi có một điều bất hạnh xảy ra, họ xem điều bất hạnh đó là kết quả của một hành động đã chìm trong quá khứ xa xôi. Trong nhiều trường hợp, nghiệp trở thành một lối ngụy biện, một khẩu hiệu để giải thích nhiều hiện tượng cá nhân và xã hội. Hết chú thích. Nguyên ngữ của nghiệp là hành động. To act. Người chồng trả lời. Các người khác gật đầu đồng ý. Có thể tôi nghĩ sai, nhưng một cách tổng quát, nghiệp được hiểu là hành động do một nguyên nhân quyết định. Tương lai được định đoạt bởi một hành động đã qua. Ta gặt những gì đã gieo. Trong quá khứ, tôi đã làm cái gì đó, bây giờ tôi phải trả giá, hay nhờ đó mà tôi thụ hưởng. Con tôi chết sớm thì cũng vì một nguyên nhân bí ẩn nào đó trong đời cũ. Đó là những dạng khác nhau của một quy luật chung duy nhất. tất cả mọi thứ sinh ra và hình thành thông qua một chuỗi những nguyên nhân và hệ quả, đúng thế không? Đây là điều xem ra đúng thật. Một trong hai người kia nói, tôi có mặt trên đời này là do cha mẹ tôi và do những nguyên nhân trước nữa. Tôi là kết quả của những nguyên nhân nằm xa vô tận trong quá khứ. Tư tưởng và hành động, cả hai đều là kết quả của những nguyên nhân khác nhau. Phải chăng hệ quả và nguyên nhân tách rời lẫn nhau? Có hay không một khoảng hở, dù ngắn dù dài, một khoảng thời gian giữa chúng? Phải chăng nguyên nhân cũng như hậu quả là cố định? Nếu nguyên nhân và hậu quả cứng đờ thì tương lai đã được định đoạt rồi, và nếu thế thì con người không có tự do, thì con người đã bị buộc chặt trong một khe rãnh đã bị quy định sẵn. Không phải thế, như bạn có thể quan sát trong đời sống hàng ngày, nơi mà mọi tình huống liên tục tác động lên đường đi của mọi sự vận hành, luôn luôn có sự vận động để thay đổi, có khi tức khắc, có khi từng bước. Đúng thế, tôi cũng thấy vậy, và đó là điều giúp tôi vô cùng. Tôi vốn là người được dạy dỗ để biết sự quy định theo kiểu một nguyên nhân, một kết quả. Nhờ thế mà tôi thấy chúng ta không phải là kẻ nô lệ của quá khứ. Tâm không nhất thiết bị ràng buộc trong sự quy định của nó. Hệ quả của một nguyên nhân không nhất thiết phải theo đuổi nguyên nhân đó. Nó có thể được xóa sạch, không có một địa ngục vĩnh viễn. Nguyên nhân và kết quả không hề cứng nhắc cố định. Cái kết quả biến thành nguyên nhân cho một kết quả khác. Ngày hôm nay do ngày hôm qua hình thành, và ngày mai thì do ngày hôm nay. Thật như thế không phải sao? Thế nên nguyên nhân và kết quả không hề tách rời, đó là một quá trình nhất quán. Một phương tiện sai trái không thể sử dụng cho một cứu cánh đúng đắn, vì phương tiện đã là cứu cánh, cái này dung chứa cái kia, trong hạt đã chứa sẵn toàn bộ cái cây. Nếu ta thật sự cảm nhận chân lý trong điều này thì tư tưởng đã là hành động, không có chuyện tư duy đi trước và hành động theo sau, với vấn đề không thể tránh khỏi của nó là làm sao bắt được chiếc cầu nối giữa hai bên. Sự ý thức toàn diện về nguyên nhân và kết quả như một thể thống nhất đặt một dấu chấm hết cho tác giả của mọi nỗ lực, tức là cho cái tôi lúc nào cũng lo toan phải trở thành một cái gì đó bằng nhiều phương tiện khác nhau. Ông vui lòng cho biết suy nghĩ về nghiệp. Người chồng hỏi. Chú thích, rất nhiều người tìm đến Krishnamurti để mong ông cho một thông tin về kiếp trước kiếp sau. Họ vốn nghĩ ông là một thánh nhân, có thấu thị, có thần thông. Nhưng Krishnamurti không bao giờ đáp ứng điều này như ta thấy rõ trong bài này. Hết chú thích. Điều này hoặc là đích thực, hoặc là hư vọng. Điều đã đích thực thì không cần diễn giải, và điều được diễn giải thì không đích thực. Người diễn giải trở thành người phản bội vì nó chỉ nêu ý kiến của nó, mà ý kiến thì không đích thực. Sách vở cho rằng mỗi người trong chúng ta bắt đầu đời mình bằng một số nghiệp đã được tích lũy. Chúng phải được giải quyết. Người chồng nói tiếp, chúng tôi được nghe trong lúc giải quyết các nghiệp lực chồng chất đó, dù trong một đời hay nhiều đời, có sự vận hành của ý chí tự do, phải thế không? Thế thì riêng ông nghĩ sao? Đừng quan tâm đến thẩm quyền của sách vở. Tôi không nghĩ là mình có khả năng nghĩ về điều đó. Hãy cùng nhau xem xét vấn đề này. Đời người ta trong cuộc sống hiện tại quả thực bắt đầu với một số quy định, với nghiệp. Mỗi đứa trẻ đều bị môi trường xung quanh ảnh hưởng lên nó, suy nghĩ trong một mẫu hình nhất định, và tương lai của nó có khuynh hướng được xác định bởi mẫu hình đó, hoặc là nó sẽ nghe theo trong một phạm vi nhất định những mệnh lệnh của mẫu hình đó, hoặc đứa trẻ bước hẳn khỏi nó. Trong trường hợp sau, phần tâm thức nỗ lực bứt phá đó cũng chỉ là kết quả của sự quy định của nghiệp. Thế nên, khi bứt phá khỏi một mẫu hình, thì tâm cũng chỉ tạo ra một cái khác, trong đó nó lại bị ràng buộc. Nếu đúng như thế, có lúc nào tâm thực sự được tự do không? tôi thấy rất rõ là phần của tâm muốn giải thoát khỏi mẫu hình và phần đang bị ràng buộc, cả hai đều bị giam hãm như trước trong một cơ cấu. Phần trước nghĩ mình khác với phần sau, nhưng chủ yếu tính chất của cả hai đều như nhau ở chỗ, không cái nào có sự tự do hoàn toàn. Thế thì tự do là gì? Phần lớn người ta, một trong hai người trẻ nói, cho rằng có một siêu linh hồn, tiểu ngã, nó tác động lên trên sự quy định của chúng ta, xả bỏ cho ta sự quy định đó nếu ta biết sùng tín và làm những việc thiện, nếu ta biết tập trung tâm trí lên đấng tối thượng. Chú thích quan niệm truyền thống của Ấn Độ giáo về con đường giải thoát, hết chú thích. Thế nhưng, cái thể tính, kẻ sùng tín và làm những việc thiện đó, bản thân nó cũng bị quy định, và cái tối thượng mà kẻ đó tập trung tâm trí lên chỉ là sự phóng chiếu của thứ quy định nọ, không phải sao? Tôi thấy điều đó, người chồng hăng say, các thần linh, các chủ trương tôn giáo, các hình ảnh lý tưởng của chúng ta, tất cả đều nằm trong mẫu hình của sự quy định cả. Nay nhờ ông chỉ, bây giờ nó đã rõ rệt và quả nhiên như vậy rồi. Thế thì con người không còn hy vọng gì nữa hay sao? Nếu nhảy đến chụp một kết luận và bắt đầu suy tư từ kết luận đó, điều này sẽ ngăn cản sự hiểu ngộ và mọi phát hiện khác khi toàn bộ tâm thức nhận ra rằng mình đang bị trói buộc trong một mẫu hình thì điều gì sẽ xảy ra? Tôi không hiểu hết câu hỏi của ông. Anh có nhận ra rằng toàn bộ tâm thức của mình bị quy định hay không, kể cả phần được xem là siêu linh hồn, là tiểu ngã? Anh có cảm nhận điều đó, có thấy nó là sự thật, hay anh chỉ chấp nhận trên mặt ngôn từ điều gì đang xảy ra thực cho anh? Tôi không thể nói chắc chắn gì, chưa bao giờ tôi suy nghĩ về điều này cho rốt ráo. Khi tâm nhận ra toàn bộ thân mình bị quy định, điều mà nó không thể nhận ra, bao lâu nó còn theo đuổi sự thanh thản tiện nghi hay lười biếng tìm cái dễ giải, thì mọi vận hành của tâm sẽ đến một chỗ ngưng bặt, tâm sẽ hoàn toàn lặng yên, không còn ham muốn nào, không còn cưỡng bách nào, không còn động cơ nào nữa, chỉ lúc đó mới là tự do. Thế nhưng, chúng ta phải sống trong thế giới này. Bất cứ chuyện gì ta làm, từ kiếm tiền nuôi thân cho đến những đòi hỏi tinh tế nhất của tâm, phải có một động cơ nào đó chứ. Có thể chăng hành động vô sở cầu? Bạn không nghĩ là có sao? Hành động vì lòng yêu thương là vô sở cầu. Tất cả mọi hành động khác thì có.
Cuộc sống, cái chết và sự tồn sinh.
Đó là một cây me già tuyệt đẹp, đầy những trái và lá non, mọc bên bờ một con sông sâu, cây có sẵn nước và vì vậy mà phủ nhiều bóng mát cho vật và người. Dưới cây này luôn luôn có sự rộn ràng và tiếng ồn ào, giọng nói rõ to hay tiếng bò con gọi mẹ. Một sự hòa hợp tuyệt đẹp, và trên bầu trời xanh hình bóng cây in đậm sắc huy hoàng. Sức sống của cây như vô tận, hẳn cây đã chứng kiến bao điều, vì qua vô số mùa hè, cây vẫn đứng cạnh dòng sông và chứng kiến những gì xảy ra bên bờ. Đây là một dòng sông đáng chú ý, sông Hằng, rộng và thiêng liêng, và khách hành hương đến từ khắp các miền trong nước để tắm trong dòng nước thánh. Trên sông có những chiếc thuyền lặng lẽ trôi, cánh buồm hình vuông màu đậm, khi trăng lên tròn đầy và hầu như mang sắc đỏ, trăng như phát ra một vệt trắng bạc trên dòng nước lăn tăn, người ta lại vui vẻ tụ họp trong làng kế cận hay trong làng bên kia sông. Vào những ngày lễ thiêng, dân làng xuống bờ nước hát những bài ca vui tươi nhịp nhàng, mang theo thực phẩm, ríu rít vui cười, họ tắm trong dòng sông, sau đó họ đặt một vòng hoa dưới gốc cây lớn, thoa một ít tro đỏ tro vàng lên thân cây, vì nó cũng thiêng liêng, cũng như mọi cây đều thiêng liêng. Cuối cùng, khi tiếng líu lo cười đùa chấm dứt, ai về nhà nấy, còn một vài cây đèn vẫn cháy do dân làng nào sùng tính để lại. Những cái đèn có bấc nằm trong một cái đĩa đất sét đựng dầu, loại đèn mà dân nghèo ở làng có thể mua nổi. Ngọn cây bây giờ là tối thượng, mọi thứ đều chứa trong nó cả. Trái đất, dòng sông, con người và những gì sao. Bây giờ nó rút lại vào trong chính mình, ngủ cho đến lúc được những tia sáng của mặt trời ban mai quét tới. Có khi người ta mang một xác chết đến cạnh bờ sông, quét dọn xong một miếng đất gần mặt nước, họ đặt một khúc gỗ to nặng để làm nền của giàn thiêu, xong xếp gỗ nhẹ lên trên, và trên đỉnh giàn họ để xác nằm được bọc bằng một tấm vải trắng tinh. Thân nhân gần nhất của người chết châm một ngọn đuốc vào giàn hỏa và một ngọn lửa to lớn bùng lên trong bóng đêm, soi sáng mặt nước và những khuôn mặt lặng yên của người than khóc và bè bạn buồn rầu ngồi quanh đống lửa. Ngọn cây thu nhận một ít ánh sáng và ban phát sự bình yên của nó cho ngọn lửa đang nhảy múa. Vài giờ trôi qua thì xác mới cháy hết, thế nhưng họ vẫn ngồi quanh cho đến lúc không còn lại gì cả, chỉ trừ than hồng và những tia lửa nhỏ. Giữa sự lặng yên vô cùng này, một trẻ sơ sinh bỗng lên tiếng kêu khóc và một ngày mới bắt đầu. Ông vốn là một người có tiếng tăm, ông nằm chết trong gian nhà nhỏ sau tường thành và ngôi vườn, nơi một thời được chăm sóc, nay đã bị bỏ bê. Quanh ông là vợ và những đứa con, thêm vài người bà con gần. Lần đó, cách cả vài tháng hay có thể lâu hơn, trước khi ông chết, cả nhà cũng ngồi quanh ông và căn phòng nặng trĩu đau buồn. Khi tôi vào, thì ông yêu cầu mọi người rút lui, họ đi một cách ngập ngừng, chỉ trừ một đứa trẻ nhỏ chơi đồ chơi trên sàn nhà. Khi cả nhà ra hết, ông chỉ cho tôi một cái ghế và chúng tôi ngồi đó một thời gian không nói tiếng nào, trong lúc tiếng động trong nhà và ngoài đường phố len tận vào phòng. Ông nói một cách khó khăn. Ông biết không, đã nhiều năm tôi nghĩ về cuộc sống và nhất là về cái chết, vì tôi bị một chứng bệnh nan y. Cái chết xem ra là một điều kỳ lạ. Tôi đã đọc nhiều sách nói về đề tài này, nhưng tất cả đều có vẻ nông cạn. Không phải mọi kết luận đều nông cạn hay sao? Tôi không chắc như vậy. Nếu ta tới với những kết luận nhất định thì chúng thỏa ứng ta một cách sâu sắc. Chúng cũng có ý nghĩa lắm chứ. Có gì sai nếu ta đến với kết luận miễn chúng thỏa ứng chúng ta? Không có gì sai với điều đó cả, nhưng không phải nó vẽ nên một tầm nhìn đánh lạc hướng chúng ta ư? Tâm có cái tài tạo nên mọi dạng hình của vọng tưởng, và để vướng mắc trong đó thì thật là không cần thiết và thiếu chín chắn. Tôi đã sống một cuộc đời phải nói là giàu sang và theo đuổi những gì tôi cho là trách nhiệm của mình. Nhưng dĩ nhiên tôi chỉ là một con người. Dù sao thì cuộc đời tới đây là hết. Tôi chỉ còn là một vật vô dụng, nhưng cũng may là tâm tôi chưa bị ảnh hưởng gì. Tôi còn đọc nhiều và hăng say hơn bao giờ cả. Muốn biết điều gì sẽ xảy ra sau khi chết, phải chăng tôi sẽ còn tiếp tục hay không còn gì cả một khi cái thân này chết đi? Thưa ông, nếu được phép hỏi thì tại sao ông lại quan tâm đến những gì xảy ra sau khi chết? Không phải ai cũng muốn biết điều này hay sao? Có thể họ muốn đó, nhưng nếu ta không biết sống là gì, thì làm sao biết chết là gì? Sống và chết có thể chỉ là một chuyện thôi, và việc chúng ta cứ tách chia chúng ra có lẽ là nguồn gốc của mối phiền não to lớn này. Tôi ý thức những gì ông nói trong tất cả những lần thuyết giảng của ông, nhưng tôi vẫn muốn biết, ông không sẵn lòng nói cho biết những gì sau khi chết sao? Tôi hứa sẽ không kể lại cho ai nghe. Tại sao ông lại cố gắng để biết đến như vậy chứ? Sao ông không chịu để cho cái biển sinh và tử cứ là như thế? Sao cứ muốn chọc ngón tay vào đó? Tôi không muốn chết. Ông nói, cầm lấy tay tôi. Từ xưa tới nay tôi luôn luôn sợ chết, và mặc dù tôi tự an ủi bằng lý trí và niềm tin, chúng chỉ là vỏ ngoài bọc trên sự thống khổ của lòng sợ hãi. Tất cả những gì tôi đọc về cái chết đều là cố gắng để thoát khỏi cái sợ đó, để tìm một lối ra, và đó là lý do mà tôi đang cầu ông cho biết đó. Có sự trốn tránh nào sẽ giải thoát tâm khỏi sự sợ hãi không? Không phải sao, mọi hành động trốn chạy đều nuôi dưỡng cái sợ. Nhưng mà ông hãy nói cho tôi nghe đi, và những gì ông nói là sự thật này sẽ giải phóng tôi. Chúng tôi ngồi yên lặng một hồi lâu, sau đó ông lại nói, sự lặng yên vừa rồi đã chữa giúp cho tôi hơn tất cả mọi lo âu tra vấn. Tôi mong được ở yên trong đó và được chết trong sự lặng yên, nhưng tâm tôi không chịu bỏ tôi. Tâm tôi trở thành thợ săn và đồng thời là kẻ bị săn đuổi. Tôi bị tra tấn hành hạ, tôi đang đau đớn thể xác nhưng không có gì so được với những gì xảy ra trong tâm. Có một sự tiếp nối của cái tôi sau khi chết. Cái tôi này, cái biết vui, biết buồn, biết nhận thức, nó còn hay mất. Cái tôi mà tâm ông hằng bám víu và cái mà ông muốn tiếp tục tồn tại là gì? Xin đừng trả lời, hãy lặng yên lắng nghe. Cái tôi chỉ tồn tại nhờ sự đồng hóa với tài sản, với danh xưng, với gia đình, với thất bại, thành công, với tất cả những gì ông đã là và ông muốn là. Ông chính là cái mà ông tự đồng hóa với nó. Ông được xây dựng lên bởi tất cả những cái đó. Nếu không có chúng thì ông cũng chẳng có. Những thứ đồng hóa đó với con người, với tài sản và ý niệm. Phải chăng ông muốn những thứ đồng hóa đó sẽ tiếp tục tồn tại sau khi chết? Phải chăng nó là một vật sinh động? Hay nó chẳng qua là một khối gồm những ham muốn ngược nhau, những theo đuổi thỏa mãn và thất vọng, những thú vui ngầm chứa đầy phiền não? Những gì ông nói có lẽ đúng, nhưng thà được biết đến vẫn hay hơn là không biết gì cả. Thật là cái được biết hay hơn cái chưa biết không? Cái được biết thì quá ít, vụn vặt, hạn chế. Cái được biết thì đầy phiền não, mà ông thì khao khát muốn kéo dài nó. Hãy thông cảm cho tôi đi, hãy từ bi với tôi, đừng cưng cõi quá như vậy. Tôi chỉ cần biết liệu tôi có chết một cách hạnh phúc không. Thưa ông, đừng phấn đấu quá mức như thế chỉ để biết. Khi mọi dụng công muốn biết đã ngưng bặt, thì sẽ xuất hiện một cái không do tâm tạo dựng nên. Cái chưa được biết lớn hơn cái được biết, thế nhưng cái được biết là một chiếc thuyền đi trên biển cả của cái chưa được biết. Hãy để mọi việc vận hành và cứ là như thế. Chú thích: Krishnamurti giảng ngũ uẩn như các thành phần cấu tạo nên dòng tâm thức mà con người tưởng lầm đó là một tự ngã đứng đằng sau. Điều thú vị là tác giả không hề nhắc tới ngũ uẩn mà dựa trên tính chất của người đối thoại để giảng lý thuyết vô ngã. Đây là một ví dụ hay cho khả năng đối cơ thuyết pháp của tác giả. Hết chú thích. Vợ ông vừa đi vào, mang theo thức uống, và đứa trẻ đứng dậy chạy ra khỏi phòng mà không nhìn đến chúng tôi. Ông nhờ vợ đóng cửa lại, đừng để cho đứa trẻ vào lại. Tôi không lo lắng lắm chuyện gia đình, tương lai của vợ con tôi được đảm bảo rồi. Tôi lo là lo cho chính tương lai của tôi kìa. Trong thâm tâm tôi biết những gì ông nói là đúng, nhưng tâm tôi thì như một con ngựa đang phi nước đại, không người cưỡi. Ông có thể giúp tôi không, hay tôi là người vô phương cứu chữa rồi? Chân lý là một điều kỳ lạ. Ông càng theo đuổi nó thì nó càng vuột ra khỏi tay ông. Ông không thể nắm bắt nó bằng bất cứ phương tiện gì, dù tinh tế hay khôn khéo đến đâu. Ông không thể giữ nó trong mạng lưới tư duy của ông. Hãy thấy điều này và cứ để mọi vật tiếp diễn. Trên con đường tử sinh, ông phải đi một mình. Trên con đường này, không thể sử dụng cái tiện nghi của tri thức, của kinh nghiệm, của ký ức. Tâm thức phải được thanh lọc khỏi tất cả mọi sự mà nó đã thu lượm trong khi tầm cầu sự an toàn. Các thần thánh, cái lễ nghĩa của tâm cũng phải trả lại cho xã hội, chỗ đã nuôi dưỡng chúng. Phải có một sự cô tịch hoàn toàn, phi ô nhiễm. Đời của tôi sắp hết. Hơi thở của tôi đã ngắn, còn ông thì đòi hỏi một điều quá khó, rằng tôi cứ chết mà không cần biết cái chết là gì. Nhưng tôi đã được ông khai thị, cứ để cuộc sống như thế và có thể sẽ có phúc lạc trong đó.